Chương 507, cuối cùng quyết chiến, 1. Chương 507, cuối cùng quyết chiến, bên trên. Một ngày này, Hàn Dạ đi vào chân trời góc biển. Hắn vừa đạt được Lôi Nguyệt tộc trưởng tin tức, nơi này cực quang xuất hiện lần nữa. Thần Thiêm cũng đi theo hắn cùng một chỗ tới, ở chỗ này tìm kiếm huỳnh thạch. Cực quang xuất hiện về sau, huỳnh thạch tự nhiên là dễ tìm, không bao lâu liền thành công tìm tới. Thần Thiêm đem phục sinh Bạch Đế phương pháp truyền thụ cho Hàn Dạ, Hàn Dạ rất nhanh liền bắt đầu thi triển. Lấy huỳnh thạch là dẫn dắt cơ hội, cuối cùng 7749 ngày về sau, Bạch Đế tái tạo nhục thân, bù đắp linh hồn, phục sinh thành công. Chẳng qua hiện nay nàng so với trước mắt thời kỳ đỉnh phong, trên lệch cách xa và giảm. Bạch Đế trông mong nhìn về phía Hàn Dạ, nói rằng, có thể hay không đem Linh Lung Tháp mở ra tầng thứ tư, để cho ta tu luyện. Tài nguyên chính ta cung cấp, trước mắt ta sớm đoán được sẽ có hôm nay, cho nên lưu lại một nhóm bảo tàng. Nhóm này tài nguyên hẳn là rất sung túc, dư thừa bộ phận ngươi tùy tiện dùng. Hàn Dạ đương nhiên không có gì tốt tự tuyệt. Nếu là Bạch Đế có thể khôi phục năm đó thực lực, đây tuyệt đối là một chuyện thật tốt kia Bạch Ngọc Bình Hàn Dạ lại hỏi. Thứ này nguyên bản là Bạch Đế, nàng đem chìm vào Cửu U suối bên trong, cuối cùng bị hắn tìm về. Bạch Đế cười cười, nói rằng, ta cũng không dám muốn trở về, các ngươi tự hành trưởng quản. Nếu là nàng đòi hỏi Hàn Dạ thật đúng là không nhất định muốn cho, dù sao cái đồ chơi này cũng là hắn bước lên nguy hiểm tính mạng vớt trở về. Nàng nói như thế, cũng là tiết kiệm được phiền não. Hàn Dạ đi theo phục sinh Bạch Đế, tiến về Vô Cực Tầm Bảo. Năm đó nàng đem bảo tàng giấu ở Vô Cực Biển chỗ sâu nhất, chỗ kia hung hiểm vô cùng, đồng dạng cường giả cũng khó có thể đến, bởi vậy giữ những năm này cũng chưa tiêu mất. Về sau Hàn Dạ liền dẫn nàng, còn có những tư nguyên này về tới thiên vực. Khoản này tài nguyên hùng dày vô cùng, vẹn vẹn huyền thạch số lượng liền vượt qua 100 vạn ức. Không nói mở ra tầng thứ tư, chính là mở ra tầng thứ 5 đều có thể tu luyện thời gian rất lâu. Hàn Dạ cũng bắt đầu bước tu luyện tiếp theo, đem khối kia huỳnh thạch hoàn toàn luyện hóa. Mặc dù lúc ấy phục sinh Bạch Đế, tiêu hao huỳnh thạch một bộ phận năng lượng, nhưng huỳnh thạch chủ yếu hiệu quả cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng. Hàn Dạ tại huỳnh thạch trợ giúp hạ, cảm giác tiến bộ thần tốc, rất nhiều vấn đề tùy tiện tưởng tượng liền có thể giải quyết dễ dàng. Giờ phút này, Linh Lung Tháp tầng thứ 5 bên trong, Lãnh Thanh Thu tại Hàn Dạ trên thân vận động đồng thời, còn tế ra thế giới thụ. Hàn Dạ nhất tâm nhị dụng, một bên phòng đoán âm dương đại đạo, một bên lĩnh hội thời gian đại đạo. Thế giới thụ ẩn chứa vô hạn sinh cơ, mà vạn vật hưng suy chính là thời gian thay đổi. Cho nên Hàn Dạ giờ phút này mượn dùng thế giới thụ sinh cơ, đến lĩnh hội thời gian đại đạo. Tại tầng thứ 5 bên trong, đi qua 10 vạn năm, ngoại giới mới trôi qua một ngày mà thôi. Hàn Dạ dùng 3 thời gian vạn năm, rốt cục đem thời gian đại đạo cũng lĩnh hội hoàn thành đến tận đây, Tổ Long Tổ Phượng âm dương đại đạo, Kiến Vương lực lượng đại đạo, Hư Không Đại Đế không gian đại đạo, hắn đều đã nắm giữ. Một ngày này, Bạch Đế theo tầng thứ 4 đi lên. Hàn Dạ gặp nàng có thể tự do xuyên thẳng qua tháp tầng, liền biết nàng thực lực đã khôi phục một bộ phận. Cũng vất vả nàng là lúc này đến, nếu là sớm đến một ngày, vậy thì lúng túng. Hôm qua Lãnh Thanh Thu có thể còn ở nơi này, cái này 3 vạn năm đến, hai người bọn họ có thể làm không ít sống. Hàn Dạ cái này 3 vạn năm cũng không chỉ tại tìm hiểu đạo pháp, tự thân ma nguyên cũng càng ngày càng tăng. Lãnh Thanh Thu nắm giữ thế giới thụ về sau, trả lại chi lực càng phát ra càng mạnh, hắn cũng đi theo ăn hôi không ít thực lực của ta đã khôi phục 3 thành, chúng ta có thể đi tìm Liễu Như Nguyệt. Bạch Đế nói rằng, những sự tình này nàng cũng biết, Hàn Dạ cũng không giấu giếm nàng. Nàng ý nghĩ cũng cùng Liễu Như Nguyệt như thế, tận lực tại Quỷ Đế ngủ say thời điểm, đem hắn tru sát. Bây giờ Quỷ Đế bên người cũng chỉ có một tôn quỷ đem, bọn hắn phần thắng còn là rất lớn đi. Hàn Dạ nhẹ gật đầu, cùng nàng cùng nhau rời đi Linh Lung Tháp 8. Liễu Như Nguyệt tại nhìn thấy Bạch Đế về sau, tương đối chấn kinh. Nàng không nghĩ tới Bạch Đế thế mà có thể khởi tử hoàn sinh như thế liền một lần là xong, nhường bộ năm cũng giác tỉnh a. Nàng nhìn về phía Hàn Dạ nói rằng, Hàn Dạ mang theo nàng hai người trở lại thiên vực, đem Hỏa Thần Kích giao còn đưa Tuần Bộ Năm. Hỏa Thần Kích đúng chỗ về sau, Tuần Bộ Năm xác thực như Liễu Như Nguyệt nói tới, hoàn toàn đã thức tỉnh. Bất quá thực lực của hắn cũng chưa khôi phục, lại đến Linh Lung Tháp tầng thứ 5 tu luyện một đoạn thời gian mới ra ngoài. Mà Liễu Như Nguyệt cũng rốt cuộc cùng nữ nhi nhận nhau, tại Tuần Bộ Năm thời gian tu luyện bên trong, bồi bạn nữ nhi một đoạn thời gian. Xuất phát trước, Hàn Dạ có cân nhắc qua, phải chăng muốn đi Nguyên Sơ cổ mộ kêu lên Kiến Vương cùng một chỗ. Nhưng do dự mãi, hắn vẫn là từ bỏ, không có đi quấy rầy Kiến Vương mời. Thập trọng, địa cung bên trong, quỷ đem tiêu đều đang thủ vệ tại đế quan trước. Đương nhiên, hắn dường như đã nhận ra cái gì, lông mày không khỏi nhíu một cái lại dám chủ động tìm đến. Bạch Đế thế mà sống lại. Còn có Hỏa Thần đều biết là. Tiêu đều lập tức cảm thấy áp lực, lấy thực lực của hắn chưa hẳn ngăn được bọn hắn. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại khí tức quét sạch tứ phương. Hắn tại cảm giác được cỗ khí tức này về sau, từ nguyên bản mặt ủ mày chau, biến thành vui vẻ ra mặt coi như kịp thời. Tiêu đều hơi hơi thở dài một hơi. Hư Không Đại Đế quỷ dị chi thân, hoàn toàn chuyển hóa hoàn thành. Hắn sau cùng tàn hồn cũng bị gạt bỏ, hoàn toàn trở thành một tôn thuần túy quỷ dị. Hàn Dạ đám người đi tới tầng 10 sau, cẩn thận đến hướng phía trước thăm dò. Nơi này tụ tập số lớn quỷ dị, những này quỷ dị thực lực tương đối cứng hãn. Nếu là thả đến ngoại giới, nhất định đã sớm gây nên vô số gió tanh mưa máu. Bất quá Hàn Dạ bọn hắn đều là đỉnh cấp cường giả, những này quỷ dị căn bản là không ngăn cản được bọn hắn tiến lên bộ pháp thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đến. Tiêu đều mang theo Hư Không Đại Đế chạy đến, bẽ nghệ lấy đám người. Liễu Như Nguyệt đã từng tận mắt thấy qua Hư Không Đại Đế, cho nên một cái liền nhận ra hắn thì ra Hư Không Đại Đế thi thể bị các ngươi trộm đi, ghê tởm. Hư Không Đại Đế đã từng vì thiên hạ sinh linh mà chiến đến chương cuối. Sau khi chết lại bị quỷ dị mang đi, đem thân thể của hắn chuyển hóa thành quỷ dị, vị này ai biết đều biết phẫn nộ. Song Phương không nói nhảm, đại chiến hết sức căng thẳng. Hàn Dạ cùng Liễu Như Nguyệt vợ chồng, cùng một chỗ đối phó Tiêu Đều. Bạch Đế thì đơn độc cùng Hư Không Đại Đế giao chiến làm sao có thể? Nàng là khi nào phục sinh? Thực lực vậy mà khôi phục nhiều như vậy. Tiêu Đều chân kinh, hắn ký thác kỳ vọng Hư Không Đại Đế vậy mà không cách nào áp chế Bạch Đế. Quỷ dị chi thân hư không đại đế, tự nhiên không còn năm đó chi dũng. Ba thành thực lực bạch đế, cuốn lấy hắn dư xài. Liễu Như Nguyệt bản thân liền có quỷ đem cấp bậc thực lực, lại thêm tuần bổ năm còn có Hàn Dạ, tiêu đều cũng căn bản ngăn cản không nổi. Hàn Dạ nội tâm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn hiện tại đã không sai biệt lắm khóa chặt chiến cuộc. Nhưng hắn lại cao hứng đến quá sớm, liền tại bọn hắn sắp giết chết tiêu đều thời điểm, trong cung điện dưới lòng đất bỗng nhiên có một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ thức tỉnh. Người quen cũng là thật nhiều. Người cũng tại. Quỷ đế thanh âm hùng hồn, truyền khắp thập trọng, chương 508. Cuối cùng quyết chiến, 2. Chương 508, cuối cùng quyết chiến, hạ. Quỷ đế sớm thức tỉnh, Hàn Dạ bọn người kinh hãi không thôi. Mà quỷ đem tiêu đều cũng không chút nào vì thế cảm thấy cao hứng, bởi vì quỷ đế sớm thức tỉnh, là hắn thủ vệ bất lực. Quỷ đế thức tỉnh một phút này, thiên địa thất sắc. Vạn dặm trời trong đống nhiên ảm đạm, mưa to gió lớn theo nhau mà tới. Không chỉ là tại Huyền Thiên Đại Lục, có Lìn Tinh Vực cùng Thiên La Tinh Vực cũng là như thế. Đa số người mặc dù không biết rõ cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có một loại cảm giác không ổn. Thiên Vực, Lãnh Thanh Thu thông chi Linh Lung Tháp bên trong tất cả mọi người đi ra, chuẩn bị nên địch. Hàn Dạ cùng Bạch Đế các nàng thời điểm ra đi, là cùng nàng nói qua. Giờ phút này thiên địa dị tượng, không khỏi nhường nội tâm của nàng sinh ra liên tưởng đại tỷ, không xong. Bên ngoài Trấn Thủ Lâm Chỉ Lan bỗng nhiên truyền về tin tức Lao Hắc Bảy Gia phong ấn bị xung phá, quỷ dị giống như bị điên tuân đi qua. Hơn nữa chúng ta phía sau cũng có đại lượng quỷ dị, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lãnh Thanh Thu đang muốn khôi phục, lập tức phái người trợ giúp. Nhưng vào lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác sau lưng có quỷ dị chi khí. Trong chất không gian tại thời khắc này được mở ra, vô số quỷ dị xông ra. Lãnh Thanh Thu biết, quyết chiến tiến đến. Các nàng có thể làm, chính là không để lại dư lực phân chiến. 6. Địa cung chỗ. Hàn Dạ bọn hắn ngay đầu tiên rút lui, về tới mặt đất. Quỷ đế cũng không ngăn cản, bởi vì với hắn mà nói, bọn hắn chạy đến chỗ nào đều như thế. Thiên hạ sớm muộn sẽ bị hắn hoàn toàn chinh phục. Trong chất không gian bị mở ra, vô cùng vô tận quỷ dị chen chúc mà ra, đại địa hoàn toàn biến thành tu la tràng, vô số sinh linh tại tu la tràng bên trong giãy giụa. Hạo Kiếp cùng trước kia bất kỳ lần nào như thế, luôn luôn xuất hiện đến đột nhiên như thế, để cho người ta trở tay không kịp. Hàn Dạ cùng Bạch Đế đám người cũng chưa rời đi nơi này, bởi vì bây giờ lại thế nào đi đều không có ý nghĩa. Quỷ đế xuất lĩnh quỷ đem cùng vô số quỷ binh theo trong cung điện dưới lòng đất tuôn ra. Hàn Dạ nhìn xem chậm rãi đi ra quỷ đế, lại có chút sửng sốt, bởi vì quỷ đế cùng hắn vậy mà dáng dấp giống nhau ý hệt, gần như giống nhau. Bất quá Bạch Đế các nàng lại không có chút nào chấn kinh, dường như đã sớm biết hổ yêu Hàn Dạ, ngươi đứng sai vị, ngươi hẳn là tới bên cạnh ta. Quỷ đế nhìn về phía Hàn Dạ, lộ ra vẻ tươi cười, ngươi bị bọn hắn những người này lừa gạt, ngươi thật chẳng lẽ quên chính mình là ai chưa? Quỷ đế vung tay lên, một hồi tinh thần năng lượng nộn nhạo lên. Hàn Dạ nhìn thấy một cái hình tượng bên trong quỷ đế chém xuống chính mình hồn máu, hóa thành một đoàn huyết nhục. Cái này đoàn huyết nhục xuyên việt tới cái nào đó phụ nhân trong bụng, bắt đầu vô tận luân hồi bốn. Thì ra gia hỏa này lại là chủ nhân một bộ phận. Tiêu đều thấy này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trước kia hắn chỉ cho là trùng hợp mà thôi, căn bản không dám nghĩ tới phương diện này. Hàn Dạ, ngươi là ta một bộ phận. Năm đó đưa ngươi sáng tạo ra đến, chính là vì để ngươi đoạt thiên địa khí vận. Không nghĩ tới thế mà thật thành công, cái này ngu xuẩn thiên đạo thật đúng là lựa chọn ngươi. Trở về a, trở lại bên cạnh ta. Hắn mở ra hai tay, dường như mong muốn trực tiếp đem Hàn Dạ hút nhập thể nội. Nhưng lung túng là, quỷ đế bày ra cái này tư thế hồi lâu, Hàn Dạ lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, làm sao có thể? Ngươi thế nào, lão tặc thiên đã sớm đem bản đế tất cả rửa sạch sạch sẽ sao? Quỷ đế mặt mày trầm xuống. Hắn nguyên cho là mình thành công, không nghĩ tới hoàn toàn tương phản cũng được. Trải qua nhiều như vậy thế, đã không có người có thể ngăn cản được ta. Kế này không thành, cũng không sao. Hôm nay bản đế liền phải cải thiên hoán địa. Lúc này Hàn Dạ mới rốt cuộc minh bạch. Ban đầu ở Trĩ Sơn trong hầm băng, Bạch Đế vì sao lại nói, gọi hắn nhớ kỹ chính mình là ai? Bọn hắn đã sớm biết hắn cùng Quỷ Đế có quan hệ, cũng minh bạch hắn gánh vác khí vận. Bọn hắn lựa chọn tin tưởng thiên đạo, thuận thiên mà làm muốn. Hàn Dạ không có gì muốn nói, hắn một mực rất rõ ràng chính mình đến tuột cùng là ai. Ta không biết rõ ngươi làm đây hết thảy đến tuột cùng có mục đích gì, nhưng thế gian này có ta quý trọng tất cả bốn. Hàn Dạ phát ra một tiếng hổ khiếu, to rõ hổ khiếu âm thanh truyền khắp thiên địa, Cửu Trọng Thiên cũng vì đó rung động. Dù là ở xa khác một vùng không gian, Lãnh Thanh Thu các nàng đều cảm giác nghe được Hàn Dạ hổ khiếu âm thanh. Hàn Dạ hình thể điên cuồng bành trướng, thi triển ra tuyệt cảnh thiên phú, biến lớn 1000 lần. Bạch Đế các nàng mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc, cùng nhau hướng phía Quỷ Đế đánh tới. 9. Nguyên sơ của mỏ. Kiến Vương tại quặng mỏ chỗ sâu, tay chân không tự chủ run rẩy hắn. Hắn thức tỉnh. Hắn biết Quỷ Đế trở về, cái kia quanh quần hắn vô số thuế nguyệt ác ngộng lần nữa tiến đến. Hắn không tự chủ hồi tưởng lại đã từng, hồi tưởng lại lúc trước chật vật chạy trốn tới nguyên sơ cổ mỏ thời điểm ta. Ta vốn cho rằng lần này có thể có dũng khí đối mặt, nhưng cuối cùng vẫn là. Hắn rất chán ghét dạng này nhu nhược chính mình, nhưng nghĩ đến năm đó một màn kia màn, hắn liền hoàn toàn không có chiến ý, hắn thậm chí liền chân đều không có cách nào chuyển một bước, toàn thân cứng ngắc. Đột nhiên, một tiếng hổ khiếu âm thanh truyền vào lỗ tai của hắn. Hắn nghe thanh âm này chợt nhớ tới Hàn Dạ, hắn biết đây là Hàn Dạ giống lên một tiếng. Bọn hắn đã cùng quỷ dị giao chiến. Cũng chẳng biết tại sao, tại hắn nghe được cái này âm thanh hổ khiếu sau, tay run rẩy chân bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, đồng thời bình tĩnh, còn có trái tim của hắn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía quỷ đế vị trí, thật lâu không nói gì. Hắn cười, hắn bỗng nhiên cười ha hả, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Rời đi nguyên sơ cổ mỏ một phút này, lực lượng của hắn trở về. Thân làm kiến tổ vô thượng lực lượng, giữa thiên địa thuần túy nhất lực lượng trở về. Trên chiến trường, Hàn Dạ đã ngã xuống vũng máu bên trong. Trên người huyết nhục cơ hồ bị ăn mòn sạch sẽ, chỉ còn lại một bộ khô lâu. Mà ở bên cạnh hắn, đã có người ngã xuống. Liễu Như Nguyệt cùng Tuần Bồ Năm đã chết trận, chết tại một chỗ. Hắn nhìn thấy hai người tại một khắc cuối cùng nắm chặt tay, đến bây giờ cũng không buông ra. Vang một tiếng, Bạch Đế giống nhau bị đánh tan, tại chỗ hôi phi yên diệt. Hàn Dạ cái gì cũng không muốn, chật vật từ dưới đất bò dậy, chuẩn bị tái chiến. Lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trên chiến trường Kiến Vương tiền bối. Hàn Dạ có chút ngoài ý muốn a, là ngươi con kiến cỏ này. Quỷ Đế nhìn thấy hắn, lộ ra vẻ mỉm cười, trước mắt ngươi chạy đến nguyên sơ của mỏ, vừa trốn chính là nhiều năm như vậy. Bản đế còn tưởng rằng ngươi muốn ở nơi đó tránh cả một đời, không nghĩ tới hôm nay ngươi lại dám đi ra. Kiến Vương thản nhiên cười, nhìn về phía Quỷ Đế nói rằng, lão tử năm đó liền muốn đánh ngươi. Hắn hóa thành điểm sáng, hướng Quỷ Đế vọt tới, điểm sáng xuyên thấu Quỷ Đế thân thể về sau Kiến Vương một lần nữa hóa thành bản thể. Trên người hắn lây dính Quỷ Đế khí tức, quỷ khí không ngừng bốc hơi. Lực lượng quỷ dị dường như cũng bắt đầu xâm nhập thần hồn của hắn, nhưng trên mặt hắn lại còn mang theo nụ cười tự tin cực hạn lực lượng, cũng là lợi hại. Quỷ Đế lẩm bẩm nói. Thân thể của hắn rõ ràng hư hóa một chút, Kiến Vương một kích này quả thật đối với hắn tạo thành tổn thương. Hắn bản thân liền là bị đánh thức, cũng chưa hoàn toàn khôi phục, bởi vậy bị Kiến Vương cho làm bị thương còn có lợi hại hơn. Kiến Vương tùy ý cười nói, vậy sao? Sẽ không lại cho người cơ hội này. Quỷ Đế lạnh hừ một tiếng, giơ tay lên hướng hắn chấn áp. Kiến Vương không lùi mà tiến tới, cùng tứ đến cười nói, tiểu tử, kế tiếp phải xem ngươi rồi. Một tiếng ầm vang, Kiến Vương tự bạo. Đây là hắn dẫn dắt tự thân lực lượng, dẫn phát kịch liệt va chạm về sau sinh ra năng lượng. Năng lượng kinh khủng dư ba còn đem Hàn Dạ đánh bay ra ngoài, Quỷ Đế cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Hắn không nghĩ tới nhu nhược Kiến Vương lần này vậy mà như thế cương liệt. Hàn Dạ nhìn xem một màn này, ngược lại là lộ ra nụ cười. Kiến Vương rốt cục tìm về bản thân, cho dù là chết, hắn cũng không tiếc. Trung quanh người cũng đã chết tử, hiện tại liền chỉ còn lại hắn một cái. Bằng vào cổ huyền tinh thông thiên triệt địa chi năng, hắn còn không có bị đánh chết. Nguyên bản hắn cùng Quỷ Đế chi ở giữa chênh lệch còn có không ít, nhưng Kiến Vương hy sinh, đem sự chênh lệch giữa bọn họ rút nhỏ không ít. Quỷ Đế đang khôi phục, Quỷ Đem Tiêu đều còn có cái khác quỷ binh thấy này, vội vàng hướng Hàn Dạ công tới. Đúng lúc này, hư không bỗng nhiên vặn mèo, kịch liệt không gian ba động thoải mái. Lãnh Thanh Thu, Lâm Chỉ Lan các nàng toàn bộ đều tới, còn có Hàn Dạ cận vệ thú đoàn. Lão Bạch Xuyên Sơn giáp vương bọn hắn giết vào chiến trường, ngăn cản trùng sát mà đến quỷ dị đại quân. Lãnh Thanh Thu một tay nâng thế giới thụ, cho Hàn Dạ chữa thương. Cùng lúc đó, Ám Dạ Minh báo kích phát trên người Nghe Thường Bảo Y, đem cường đại lực phòng ngự giao phó tại Hàn Dạ trên thân. Lãnh Thanh Thu đang nghe Hàn Dạ kia âm thanh hổ khiếu về sau, liền lập tức tụ tập tất cả mọi người giết ra một đường máu, chạy đến trợ giúp. Hàn Dạ huyết nhục một lần nữa dài đi ra, khí thế liên tiếp trèo cao. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Quỷ Đế vồ giết tới. Vợ của hắn hải tử đều ở nơi này, lại không có bất kỳ cái gì đường lui. Tổ Long Tổ Phượng, Thiên Đế, hư không đại đế bốn. Nhiều đời người tích lũy, giờ phút này nhường Hàn Dạ sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Hắn biết giờ khắc này ở cùng Quỷ Đế giao chiến cũng không phải là chính mình, còn có bọn hắn. Quỷ Đế bị Hàn Dạ áp chế, nhưng lại dị thường ương ngạnh, ta là sẽ không thua. Quỷ Đế nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế bỗng nhiên tăng cường. Hàn Dạ đang liều mạng, hắn cũng bắt đầu liều mạng. Vô số quỷ dị hướng nơi này vọt tới, nhưng Hàn Dạ viện quân cũng không ít. Lôi tộc tộc trưởng mang theo lôi tộc người rời đi Bồng Lai Tiên Đảo, chạy tới. Mạnh lão xuất lĩnh quỷ môn tinh anh, cũng đến đây trợ trận. Thái nhất thần cung nhóm thế lực, cũng biết môi hở răng lạnh đạo lý, tất cả cường giả đều chạy tới. Toàn này tiểu tiểu ngọn phong sơn, thành cối xay thịt, vô số cường giả ở đây vẫn lạc. Hàn Dạ cùng Quỷ Đế kịch chiến 10 ngày 10 đêm. Song phương đều đã mỏi mệt không chịu nổi, không gian chung quanh cũng đã sớm sụp đổ. Lãnh Thanh Thu đều không thể tới trợ giúp, thoáng qua một cái đến liền sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Quỷ Đế cứng cỏi, vượt qua Hàn Dạ tưởng tượng. Hàn Dạ rõ ràng đã lấy được ưu thế thật lớn, nhưng chính là không có cách nào một kích chiến thắng. Hắn không biết rõ, rốt cuộc có gì đồ vật tại trèo chống Quỷ Đế. Đột nhiên, mờ tối trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo dương quang. Dương quang xuyên thấu qua mây đen chiếu xuống, tại cái này hắc ám giữa thiên địa cực kỳ đột ngột, Aman, ngươi trở về. Ta liền biết ngươi sẽ về tới tìm ta. Sáng ngời bên trong, xuất hiện một đạo nhỏ yếu thân ảnh. Quỷ Đế đang nghe thanh âm này về sau, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, kinh ngạc thất thần. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, gặp được nàng. Hàn Dạ cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì cái này bỗng nhiên xuất hiện nữ tử, rõ ràng là cựu trọng thiên cựu u suối cái khác cái kia vô diện nữ. Mau tới đây a. Trên trời nữ tử kia vui sướng đến hô. Tất cả mọi người nhìn thấy đều là vô diện nữ tử, nhưng ở Quỷ Đế trong mắt, nàng lại có cái mũi có mắt, kia là một chương nhường hắn nhớ thương mặt, ta đã không có thời gian. Đáng tiếc không thể lại cùng chúng ta nhà Aman nhiều nói chuyện một chút. Vô diện nữ lẩm bẩm nói, thân thể cực tốc hư hóa, biến mất không. Quỷ Đế liền vội vươn tay mong muốn giữ lại, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Nàng xuất hiện thật sự bỗng nhiên, biến mất cũng rất nhanh. Hàn Dạ gặp hắn sửng sốt, vội vàng ra tay, bạo sát một hồi. Quỷ Đế cũng không có phản kích, hơn nữa lực lượng cũng tại cực tốc suy yếu. Của hắn tín ngưỡng biến mất, tự thân cũng tức sắp biến mất. Quỷ Đế chết. Dựa theo tình huống trước, Hàn Dạ cảm thấy tối thiểu nhất còn muốn tái chiến 10 ngày 10 đêm mới có thể điểm ra sinh tử. Nhưng bởi vì cái kia vô diện nữ xuất hiện, nhường hắn đánh mất đấu trí. Quỷ Đế tiêu tán đồng thời, một vài bước xuất hiện ở Hàn Dạ trước mặt hiện hiện. Hắn biết kia vô diện nữ là ai, biết đây hết thảy căn nguyên. Thế gian đều biến phương pháp. Trên đời hết thảy tất cả đều tại hủy diệt cùng tân sinh bên trong luân hồi, thiên đạo cũng là như thế. Mà kia vô diện nữ chính là bên trên một vòng thiên đạo hóa thân. Quỷ Đế không thuộc về thời đại này, mà là sinh hoạt tại vô diện nữ thời đại sinh linh. Quỷ Đế quan tuyệt thiên hạ, trường sinh bất diệt, không người có thể địch, thậm chí cùng thân làm thiên đạo hóa thân vô diện nữ yêu nhau. Hai người yêu nhau vô số năm, nhưng cuối cùng vẫn là siêu không thoát được luân hồi. Cũ thiên đạo vẫn lạc, thân làm thiên đạo hóa thân vô diện nữ cũng biết tùy theo tiêu vong. Quỷ Đế không muốn phân biệt, nghịch thiên mà đi, đem nàng sinh mệnh dừng lại, sau đó an trí tại Cửu Trọng Thiên, Cửu Vũ Suối. Hắn bằng lòng sẽ trở về tìm nàng, chờ lúc hắn trở lại, nhất định có biện pháp có thể để bọn hắn vĩnh viễn cùng một chỗ. Quỷ Đế nghĩ đến một cái biện pháp, một cái có thể khiến cho vô diện nữ trọng sinh phương pháp xử lý. Chỉ cần hắn đem mới thiên đạo hủy diệt, chính mình thay vào đó, vậy hắn liền có thể chúa tể tất cả, cùng nàng cộng đồng chấp tiên. Vì thế, hắn sa đọa, theo đã từng vô thượng tồn tại biến thành bây giờ quỷ đế. Bắt đầu từ ngày đó, mục tiêu của hắn chính là đồng hóa thiên hạ tất cả sự vật, phá vỡ bây giờ thiên đạo đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn thất bại. Hắn cưỡng ép lưu nàng lại nhiều năm như vậy, đã tới cực hạn. Giờ phút này bị trọng thương đến tận đây, đã bất lực lại duy trì hiện trạng. Nàng cũng cảm thấy, bởi vậy rời đi Cửu U suối, đến tìm hắn. Hàn Dạ xem hết quỷ đế ký ức về sau, thổn thức không thôi. Quỷ đế tiêu vong sau, tất cả quỷ dị cũng tiêu tán theo, thế gian khôi phục bình tĩnh. Quỷ dị đại bạo phát mặc dù chỉ kéo dài một đoạn thời gian, lại làm cho thế gian sinh linh thiếu đi bốn thành. Hàn Dạ bởi vì tại trường Hạo Kiếp này bên trong xem như bị thế gian vạn tộc kính ngưỡng, tôn xưng hổ đế. Hạo Kiếp qua đi, vô số cường giả mong muốn đi theo Hàn Dạ, lại phát giác cũng tìm không được nữa hắn. Có quan hệ hắn người dường như cũng toàn bộ biến mất không thấy tám. Lam Tinh, một hòn đảo bên trên. Tòa hòn đảo này hoàn mỹ phục khắc năm đó Thái Hắc đảo bên trên một ngọn cây con cỏ, một núi một thạch. Vô số cường giả muốn tìm hổ đế, lúc này đang ở trong sân lưu em bé đại chiến kết thúc về sau, Hàn Dạ liền mang theo gia quyến về tới Lam Tinh, một lần nữa ở lại. Có chút hài nhi lớn, ở trên đảo chờ không được, cũng sẽ ra ngoài sông sáo. Thời gian trôi qua so với lúc trước, lộ ra càng bình thản. Nhưng cái này bình thản thời gian, lại là bọn hắn một nhà người cố gắng nhiều năm như vậy kết quả, toàn kịch trung ba.